Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1660, Thù Dương công chúa, 10, góc truyện audio.com, tiểu cô nương ôm đầu gối ngồi bên dưới lá cây cực lớn, nước mưa từ bên cạnh chảy xuống. Ánh mắt cô có chút mờ mịt nhìn cành lá khô bị nước mưa cọ xuống. Bóng lưng của phụ hoàng chính là ký ức cuối cùng sau khi cô tỉnh lại. Tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Cô không biết, tu vi của cô cũng hoàn toàn không có cách nào dùng, không phải là bị phế đi chính là không có cách nào sử dụng mà thôi, giống như là bị giam cầm. Cô khẩn cầu có người tới cứu cô, thế nhưng không có, cô rất đói, đói đến cơ hồ không có khí lực nhưng cô không chết. Ta tên Minh Thù, ta muốn rời khỏi nơi này. Tiểu cô nương nhẹ nhàng thì thầm một tiếng ôm đầu gối thật chặt, cảm giác bụng đói bụng làm cho cô rất khó chịu. Cô xê dịch ra bên ngoài uống từ nước mưa trên lá cây mấy ngụm. Một hồi lâu cô đứng dậy, đem nước mưa trong lá cây từng chút chút xuống một cái hố nhỏ bên cạnh. Nếu như lúc này không dự trữ một chút nước, sau đó không có mưa, cô cũng không có gì để uống. Mặc dù không uống cũng sẽ không chết, cô biết mình không thích hợp nhưng cô không biết mình không thích hợp ở chỗ nào. Vì sao cô lại bị vứt bỏ ở đây? Phụ hoàng, mẫu hậu Tân Ngọc ca ca, vì sao không xuất hiện? Gạch nối, vật đổi sao rời, thời gian trôi nhanh. Ai nha, một bóng người từ bên trên ngã xuống, rơi trên lá cây khổng lồ cuối cùng lăn xuống mặt đất đụng vào một khối đá bén nhọn. Tiểu cô nương kia giống như không có cảm giác sau đó xoa xoa cái trán đầy máu. Tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương kia, ngoại trừ trên người bẩn thỉu cũng không có bất kỳ biến hóa nào khác. Cô muốn leo lên, trước kia chỉ có thể bò hơn 2 thước, hiện tại cô đã có thể leo đến mấy chục mét nhưng cô cách mặt đất quá xa, kiểu gì cũng sẽ ngã xuống. Người muốn rời khỏi nơi này sao? Ai, tiểu cô nương theo bản năng quay đầu, phía sau là nham thạch không có ai, chẳng lẽ cô đã bắt đầu xuất hiện nghe nhầm rồi, nơi này an tĩnh ngay cả tiếng côn trùng kêu đều nghe không được, làm sao lại xuất hiện tiếng người. Người có muốn rời khỏi nơi này hay không? Thanh âm kia lại hỏi, là thanh âm rất non nớt mang theo một chút không kiên nhẫn. Tiểu cô nương lui về phía sau, dựa vào nham thạch con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Có người nói chuyện, cô nghe thấy được, thật sự có người nói chuyện. Ngươi, là ai? Tiểu cô nương lòng tràn đầy cảnh giác, cô không nhớ rõ mình đã ở đây chờ đợi bao lâu, nhưng cô chưa từng nhìn thấy qua vật sống ở đây. Liền ngay cả con kiến cũng không có. Đừng tìm ta ở trong thân thể ngươi. Thanh âm kia nói, tiểu cô nương, thân thể, cô sờ từ trên xuống dưới thân thể của mình, thanh âm kia ở trong cơ thể mình. Ngươi là thứ gì? Ngươi mới là thứ gì? Chủ nhân của thanh âm kia vô cùng hung dữ. Ta không phải, tiểu cô nương yếu ớt giải thích. Nói nhảm, ngươi lại không phải. Ai, ngươi tên gì? Minh, Thù, ồ, thanh âm kia dừng một chút. Ngươi có muốn ra ngoài hay không? Ra ngoài, rời khỏi nơi này, cô đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ có một bầu trời xanh thẳm, cách cô thật là xa xôi. Muốn, cô muốn đi ra ngoài. Vậy ngươi tiếp nhận ta? Cái gì? Minh Thù cả lăm một chút, tiếp nhận ngươi cái gì? Thanh âm kia trầm mặc một chút nhưng trong đầu Minh Thù nhìn thấy một đoàn sương mù, trong sương mù có ánh sáng tràn ra. Ánh sáng bao phủ, góc truyện audio.com, lấy cô trời đất quay cuồng, cô phát hiện mình đang đứng tại một chỗ trong hư vô. Trong đầu có âm thanh truyền đến, đi lên phía trước nhìn thấy đoàn ánh sáng kia tiếp nhận nó. Ánh sáng, Minh Thù theo bản năng đi lên phía trước rõ ràng là hư vô, lại giống như là dẫm trên mặt đất. Bất quá một lát sau cô liền nhìn thấy ánh sáng, thanh âm kia nói. Cùng vừa rồi cô nhìn thấy không khác nhau lắm, ánh sáng lan tràn ra trong sương mù cũng không thánh khiết khiến người ta run sợ lại e ngại. Minh Thù lui về phía sau một bước, người không tiếp nhận ta cả đời liền bị nhốt ở chỗ này. Người không phải thứ gì tốt, hừ thì tính sao, thanh âm kia nói, ta đủ mạnh là tốt rồi. Thế nhưng người giống như ta, bị giam ở đây, thanh âm kia có chút tức hổn hển. Một đám không người không biết xấu hổ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Người cũng không phải người. Ở trong cơ thể cô khẳng định không phải là người. Minh Thù cùng thanh âm kia cũng không có nhất trí, cô thử rời khỏi chỗ kia, không nghĩ tới rất dễ dàng liền rời đi. Nhưng thanh âm kia không có biến mất, sau đó thanh âm kia không ngừng xuất hiện, muốn để cô tiếp nhận nó có thể để cô rời khỏi nơi này. Minh Thù hờ hững, trực giác nói cho cô biết thứ kia không phải là thứ gì tốt, cô không thể tiếp nhận. Cô cố chấp tự mình bò lên, hiện tại đã có thể leo cao đến 100 mét nhưng càng lên trên vẫn là sẽ ngã xuống, mỗi lần đều là ngã đến mặt mũi bầm dập nhưng chính là không chết. Ta nói ngươi làm sao lại như thế bướng bỉnh, thanh âm kia tức thì nóng giận, ta cũng sẽ không hại ngươi. Minh Thù tựa dưới lá cây, đơn giản xử lý xuống vết thương trên người mình. Ai biết ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn biết phía trên xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại ở đây sao? Ngươi biết, ta đương nhiên biết, ngươi nói cho ta biết, vì sao? Vì sao ta lại ở đây? Phụ hoàng mẫu hậu Tân Ngọc ca ca đâu? Bọn họ thế nào? Hừ, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, liền có thể tự mình ra ngoài xem. Minh Thù cắn môi, ngươi không phải thứ gì tốt. Sao ta lại cảm giác ngươi đang mắng ta? Ngươi vốn cũng không phải thứ gì tốt. Được, đừng quản ta là thứ gì tốt hay không tốt. Hiện tại chỉ có ta mới có thể để ngươi ra ngoài, ngươi chỉ cần tiếp nhận ta là được. Minh Thù suy tư hồi lâu, vẫn lắc đầu. Thanh âm kia tức giận đến phát điên, ở trong đầu cô kêu to. Lại qua mấy ngày, thanh âm kia lừa gạt không thành, bắt đầu uy hiếp nhưng Minh Thù bất vi sở động. Nếu ngươi có thể tổn thương ta, liền không cần cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Như vậy ta cùng ngươi định khế ước như thế nào? Khế ước bình đẳng, ngươi có thể cùng ta định khế ước. Minh Thù hạ mắt cô đột nhiên kịp phản ứng. Trước đó ngươi gạt ta tiếp nhận đoàn ánh sáng kia, ngươi muốn cùng ta định khế ước cái gì? Đứa bé này làm sao lại đáng ghét như thế? Ngươi quả nhiên không phải là thứ gì tốt. Minh Thù kết luận, ngươi đến cùng có muốn ra ngoài hay không? Minh Thù gật đầu, muốn, lại không đáp ứng ta. Ngươi không phải thứ gì tốt, làm cho cảm giác của cô vô cùng không tốt. Cổ hủ, Minh Thù không đáp lại nó, mặc cho nó ở nơi đó la to. Trong lúc Minh Thù dưỡng thương, thanh âm kia vẫn luôn líu lo không ngừng, dụ dỗ, uy hiếp, khóc đại náo, biện pháp gì nó cũng đều dùng. Minh Thù chính là bất vi sở động, cô muốn ra ngoài cũng không đại biểu. Góc truyện audio.com Cô không có đầu óc, thứ trong cơ thể cô rõ ràng không phải thứ gì tốt, hiện tại lừa cô để cho cô ra ngoài cũng là vì chính nó. Sau khi nó rời khỏi đây thì sao? Mình không nhất định có thể sống sót trở về hoàng thành, nào có thể đi gặp cha mẹ của mình. Viết từ tối để hôm sau up a. Cách chương.